Anh chị em thân mến, chúng ta sắp sửa mừng lễ Bình Máu Thánh Chúa. Vì thế chúng ta cũng dâng giờ học này để kính Bình Máu Thánh Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có thêm lòng tin vào sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Anh chị em lấy lời nguyện số 133, sau đó chúng ta đọc lời Chúa. Lời nguyện 133: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con một tâm hồn
theo hình ảnh tấm bánh thánh,
một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn, để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ, tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và múc lấy nguồn sáng từ nơi Chúa.
Mời anh chị em đọc đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Cảm ơn anh chị em, xin mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, giờ học này chúng ta không có nhiều giờ, nên tôi chọn cái giải pháp này. Giải pháp này đặc biệt lắm, là anh chị em không phải trả lời, mà tôi chỉ mời anh chị em đọc những câu kinh thánh. Và khi anh chị em đọc lên, anh chị em bảo: À, như vậy là hiểu rồi. Tôi chỉ cho anh chị em thế thôi. Tức là nói chung là anh chị em không phải chuẩn bị, anh chị em chưa chuẩn bị nhé. Vâng, thế anh chị em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, đoạn văn sẵn sàng nhé. Rồi, câu hỏi thứ nhất: Đức Giêsu lập bí tích thánh thể khi nào, ở đâu, trong khung cảnh nào? khi nào, ở đâu, trong khung cảnh nào? Câu hỏi dễ nhất mà ai trong chúng ta cũng trả lời được, ai cũng được, ai thế nào cũng trả lời được hết. Đức Giêsu lập bí thánh thể, lúc đấy Ngài đã biết Ngài sắp chết chưa?
Biết ạ.
Đấy, anh chị em đừng tưởng cái câu là cái câu tầm thường, không tầm thường. Đức Giêsu không lập bí tích thánh thể lúc vừa đi rao giảng, không. Đức Giêsu lập bí tích thánh thể lúc Ngài biết cái chết đang gần quá rồi. Và anh chị em nói như thế thì nghĩa là gì? Nghĩa là bí tích thánh thể hết sức gần gũi với cái chết. Đấy. Và thậm chí anh chị em biết rồi, bí thi thánh thể diễn tả cái chết, anh chị em chớ có quên chuyện này. Đó là Đức Giêsu lập bí thi thánh thể vào tối thứ mấy ấy nhỉ? Thứ năm ạ. Và thứ mấy thì đóng đinh? Thứ sáu đó. Xít đất xít hoàn toàn như vậy. Thành ra bí thi thánh thể gắn rất chặt với cái chết đấy. Và tôi chỉ nói với anh chị em thế này, Đức Giêsu mà không chết ấy, là anh chị em mà hỏi đùa tôi ấy, anh chị em hỏi đùa tôi, thưa cha, nếu Đức Giêsu không có chết, Đức Giêsu lập bí thánh thể, Ngài cầm tấm bánh, Ngài nói đây là mình thầy nè, cầm chén rượu nói đây là máu thầy, và Đức Giêsu chết vì bệnh sốt rét ấy, chị ơi, anh chị em hiểu không? Thì anh chị em hỏi tôi, thưa cha có tin không? Hỏi không tin nào. Anh chị em hiểu không? Đấy, bí thánh thể đáng tin vì những gì Giêsu nói trong cái tối thứ năm á, thì đến trưa thứ sáu là xảy ra y như thế. Và như thế cái lời của Đức Giêsu nói trong bí thánh thể đấy không phải là lời nhảm nhí của một cái anh bị mát, anh chị em biết không? Mấy anh mát nó nói lung tung, nó nói cả chuyện trên trời dưới nước, nó nói đủ thứ hết á, không đằng nào mà biết được đấy. Đức Giêsu không mát ạ. Và vì thế nên nếu mà bản thân tôi tin lời Đức Giêsu được, bởi vì những lời nói ấy đã thành sự, vâng, đã xảy ra. Câu hỏi này, Đức Giêsu lập bí tích thánh để khi nào? Anh chị em, dĩ nhiên lúc ngày gần chết. Và anh chị em thấy bây giờ, đố anh chị em biết Đức Giêsu mà lập bí tích thánh thể là trong cái bữa tiệc. Đấy, bữa tiệc đấy là bữa tiệc người ta mừng lễ gì? Đố anh chị em biết. Tôi chỉ cách trả lời này, đọc câu 12 thì lập tức biết Đức Giêsu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc người Do Thái mừng lễ gì anh chị em? Mừng lễ gì? Lễ vượt qua, lễ cực kỳ lớn, lớn nhất của người Do Thái. Trong lễ này người ta mừng việc người ta được giải phóng. Người Do Thái mừng cái ngày mà Thiên Chúa giải phóng họ khỏi Ai Cập. Anh chị em có biết là người Do Thái mừng lễ vượt qua vào ngày mười mấy không? Anh chị em có đoán được không? Tôi chỉ cho anh chị em nghe một nói một câu vậy. Vào ngày trăng tròn, nghĩa là mười lăm, nhớ chữ kỹ cho anh, nhớ chưa? Người ta mừng lễ vượt qua vào ngày trăng tròn, nghĩa là ngày 15. Nhưng câu hỏi này hay hơn này, tôi dành cho chị này. Ngày 15 á, thì bắt đầu vào lúc mấy giờ? Ngày 15 là ngày trăng tròn đúng không nào? Thì ngày 15 bắt đầu vào lúc mấy giờ ngày nào ạ?
6 giờ chiều ngày 14.
Chính xác. Quá hay. Đấy, thế đấy. Đấy. Chính vì thế nên anh chị em hỏi tôi, này cha, thế lập bí thánh thể vào gì? Tối 14. Và bữa tiệc vượt qua không được phép quá nửa đêm, muốn ăn chi thì ăn, không được phép quá nửa đêm. Đấy. Và như thế chị trả lời đúng. Hỏi chúng tôi mừng lễ vượt qua vào ngày? Dạ, ngày 15 mừng lễ. Thế ngày 15 bắt đầu vào lúc nào? Dạ, lúc tối 14 là bắt đầu ngày 15 rồi. Và Đức Giêsu đã bắt đầu cái vượt qua, hầu chắc nếu mà đúng theo kiểu Matthew, Marco này thì là vào tối 14 rồi, xong rồi. Như vậy anh chị em thấy câu trả lời rất nhanh đấy. Đã ở đâu? Trong khung cảnh nào? Lễ mừng lễ vượt qua. Đức Giêsu mừng lễ vượt qua, anh chị em ơi, và Ngài đưa cái chuyện Ngài muốn làm vào trong lễ vượt qua. Ngài lấy cái khung cảnh của lễ vượt qua người Do Thái mà Ngài đưa bí thế thánh thể vào. Tuyệt vời đấy. Ở đâu? Anh chị biết rồi. Ở đâu ạ? Câu hỏi này hay đấy nha. câu hỏi này hơi hay, anh chị em đừng cứ tưởng câu đó là câu gì đây này, nhìn đây này, này nhá, Đức, anh chị em biết chữ ở đâu có nằm chỗ này nè, anh chị em nhìn này, câu chưng mắc cô chưng 14 này, câu mười mấy à, câu 15, à, đấy, đấy, à không, mà thật ra nó ngay ở cái câu số 12, anh chị em thấy không, là môn đệ nói với Đức Giêsu là thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua, ăn bữa ăn vượt qua, ăn ở đâu đấy. Này câu hỏi này chắc chị anh chị em không biết trả lời đâu, câu này ai biết được thì cũng là giỏi. Người Do Thái, đố anh chị em biết họ ăn lễ vượt qua ở vùng nào, có ai đoán được không ạ? Có ai đoán được không ạ? Dễ lắm, cứ đoán đại cũng trúng. Ở vùng nào ạ? Vùng nào mà anh chị em cái vùng này quan trọng lắm, đúng ăn lễ vượt qua, vùng nào? Jerusalem, đấy anh chị em nên nhớ, người Do Thái ăn lễ vượt qua tại vùng Jerusalem. Và như thế anh chị em bảo, à như vậy là lễ vượt qua là ngày 15, ngày 15 là bắt đầu từ chiều 14, vậy thì từ trưa 14 người ta vất vả lắm anh chị em, người ta đã phải đi tìm một con chiên và đem lên đền thờ, giết chiên ở đền thờ rồi đem con chiên ấy về mà nướng về đấy, ăn thịt ấy. Đấy thế, một con chiên tử tế. Đấy thế thôi, bây giờ thôi đủ rồi, câu số 1 này. Nhưng mà anh chị em biết nha, bí tinh thể là khi nào? Đêm nha, tối rồi đấy, tối 14 đấy, và như vậy là qua ngày 15 rồi. Đối với mình là qua 15 rồi. Đấy, ở đâu Đức Giêsu gần qua, gần biết mình gần chết này. Trong khung cảnh thôi, số 2 nha. Có gì giống nhau, câu này vui vui thôi, không quan trọng, mà cũng là dễ thương. Có gì giống nhau giữa việc Đức Giêsu chuẩn bị trước khi vào thành Jerusalem với việc Đức Giêsu chuẩn bị cho bữa tiệc vượt qua ở đây? Có ai đọc giùm tôi Marco 11 câu 1 đến 6, anh chị em thấy Đức Giêsu trước khi vô thành Jerusalem ngài chuẩn bị như thế nào mà vui lắm, ngài chuẩn bị giống y như ở đây. Rồi có ai sẵn sàng đọc không ạ? Rồi
Marco 11 từ câu 1 đến câu 6. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania, bên triền núi Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa, con chưa ai cởi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo: tại sao các anh làm như vậy? Thì cứ nói là Chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: các anh cởi con lừa ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông.
Đấy, anh chị em thấy dễ thương chưa? Đức Giêsu biết trước có vụ lửa nhỉ? Rồi ngài nói với môn đệ đi lấy, và mọi chuyện xảy ra y như thế. Đấy, thế giờ thôi vì không đỡ mất giờ. Anh chị em nhớ lại coi, anh chị em nhìn chút nè, Marco 14, 13 đến 16 cũng y như vậy. Đúng không nào? Có đúng như thế nào? Cũng sai hai ông, cũng có một... À nhưng mà anh chị em nhìn tí cho nó vui, có một vài chi tiết ngộ nghĩnh. Đây đây, anh chị em nhìn nè. Đấy bây giờ Marco này rồi 12 đến 13 đến 16 này nhé. Để trước hết là môn đệ nói: thầy muốn chúng con đi dọn ăn tiệc vượt qua, thầy trò chúng ta phải ăn lễ vượt qua chứ, mà muốn ở đâu? Đấy, thế dĩ nhiên ở Jerusalem rồi, nhưng mà phải cái nhà nào cơ, phải có nhà chứ. Người sai hai môn đệ đi này, câu 13 này, dặn họ: anh em đi vô thành nghe, thấy một người, tôi xin ai mà ở đây có sách của mình, xin thêm chữ vô. Người đàn ông không phải đàn bà. Đấy, đấy là một điều rất buồn cười. Đàn ông á, chị anh chị em biết không, đàn ông là không bao giờ mang vỏ nước hết á. Hiếm hoạn, mang vỏ nước là chỉ có phụ nữ thôi, cổ họ cứng lắm mà. Cổ cứng, mang vỏ, cái vỏ ngày xưa tôi e rằng nó bằng sứ sành ấy. Nó nặng như thế mà để nước ở trên đầu của khiêng là tài thật đấy. Đấy, ở đây Đức Giê-xu nói là anh cứ đi vô thành, anh thấy cái anh nào á, người đây là cái anh nào đó, anh ấy mang vò nước như vậy là rất dễ nhận ra. Bởi đàn bà mang vò nước, bây giờ đàn ông mang vò nước là nó lộ liễu lắm đấy, nhận ra ngay. Đấy thì mang vò nước mà cái người đấy là đi gặp các anh không phải là anh đi gặp người ta, chính là anh đi theo anh. Rồi thế thì anh làm gì, cứ đi theo anh đó, vô nhà nào vô nhà liền đó. Rồi thấy vô gặp chủ nhà, nói vậy, thầy chúng tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào vậy, trời ngon ghê chưa, nói phòng nào chỉ phòng coi, có phòng khách chỉ coi đấy. Và ông ấy, cái ông chủ sẽ chỉ cho các anh một căn phòng mà phòng này ngon nha, phòng này là ngon, thứ nhất là rộng nè, có như đây là những nét này các anh chị em nhớ này, thứ nhất là rộng, thứ hai là trên lầu chưa hết, thứ ba là đã được, dịch là đã được trang bị sẵn sàng. Thế anh chị em hiểu, ủa trang bị sẵn sàng là gì vậy ta? Rộng rãi thì hiểu rồi, trên lầu hiểu rồi, trang bị sẵn sàng là gì? Là có những bàn và những cái giường thấp để có thể nằm mà ăn. Người Do Thái ăn tiệc lớn thì nằm, chị hiểu không? Nằm và nằm dựa trên tay trái, tay phải bốc đồ ăn. Đấy, thế thứ nhất, cái trang bị sẵn sàng là có những bàn nhỏ và những cái giường, có những cái bàn thấp chứ không phải nhỏ, thấp chứ không phải bàn cao, bàn thấp và giường thấp để có thể ăn. Nói như vậy đủ cho mười mấy người, đủ xong rồi. Như vậy đấy, anh chị em hiểu đấy, thành ra ở đó anh, các anh hãy đi dọn tiệc cho chúng ta đấy, tức là phải đó dọn tiệc rồi. Thế môn đệ ra đi, vô thành thấy y như vậy, có người vô chuyện dẫn vô rồi, thế mình nói nè, phòng nè sẵn sàng nè, mời thầy mấy anh vô đi. Trời ơi đấy, nhưng anh chị em thấy hai chuyện cũng hay hay. Thế thì câu hỏi ngắn, lập tức ngắn như thế này, anh chị em hỏi nè, thưa cha, thế Đức Giêsu mà sao hai chuyện hay ghê á, Đức Giêsu có phải là tiên tri hay là có dùng cái tri thức gì siêu việt để mà nghĩ đoán này không, hay là Đức Giêsu có quen mấy cái ông chủ ấy nè, rồi ngài gọi điện thoại trước cho ổng rồi nói ổng kiếm phòng đi, hai người quen nhau mà. Đấy thì cũng có người bảo là cũng không phải, là vì Đức Giêsu là tiên tri, cho bằng Đức Giêsu là quen nên có hẹn trước đó rồi thôi. Nhưng mà chuyện quen hẹn này không quan trọng, chuyện quan trọng đó là ở đây như anh chị em thấy luôn luôn là ngài. À, đây là câu quan trọng. Câu chuyện quan trọng là trong cả hai trường hợp, Đức Giêsu biết rõ những gì đang xảy ra. Ngài làm chủ mọi chuyện. Ngài biết rằng tôi sẽ ăn ở chỗ nào, cái phòng nào, cái người nào. Tôi vô thành Jerusalem, tôi ngồi trên cái con gì. Mà tại sao tôi lại có được cái con đấy? Chứ Đức Giêsu nghèo chết, làm gì có lừa. Đi toàn đi bộ không à. Đấy, bây giờ Ngài biết, tức là ngày nắm đó. Đấy anh chị em, cái đấy là cái quan trọng. Thôi số 3 nhé.